Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép sư ông cho con xin được hỏi. Buổi sáng nay thì con có nghe sư ông giảng về việc buông xả, về cái lòng tham mà con vẫn chưa rõ. Theo con được hiểu thì ngoài đời người ta thường hay ai cũng có cái tham vọng của bản thân mình. Họ thường lấy cái tham vọng đó làm động lực để vươn lên, để phát triển bản thân và tìm tòi những tri thức mới. Nhờ đó mà sáng tạo ra và thiết lập nên nền văn minh nhân loại như bây giờ. Và con cũng thấy rằng trong cuộc sống tu tập cũng có rất nhiều các vị sư, vị thầy tham tu, tham học, tham làm việc thiện. Và lòng tham thì có tốt, có xấu. Nhưng mà con thường hay thường nghe nói rằng, người xưa hay nói rằng lòng tham thường không có đáy. Vậy theo đuổi lòng tham như vậy liệu có đúng hay không? Và con xin phép hỏi sư ông là buông xả lòng tham như thế nào để cho đúng? Và câu hỏi thứ hai là mình có nên sử dụng lòng tham như một công cụ, một phương tiện để thúc đẩy bản thân tiến bộ lên và tu tập tốt hơn không ạ?
Trong đại chúng, ai trả lời câu hỏi này cho thầy?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Ôn Chứng Minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì qua câu hỏi thì con có thể hiểu được đại ý của thầy. Thì giống như thầy nói là trong xã hội của con người thì lòng tham nó có tốt và có xấu. Nhờ cái sự tham muốn đó, nhưng mà thì có thể những nền văn minh qua nhiều thời gian có thể kiến tạo và thay đổi dần đến xã hội phát triển hiện nay. Thì cũng giống như thầy nói là trong lòng tham của con người thì nó có tốt và có xấu. Và ôn dạy vào buổi sáng hôm nay sự buông xả theo chủ nghĩa ý kiến cá nhân của con, thì sự buông xả mà ôm nhắc đến là buông xả những việc xấu và những việc ác. Còn đối với trong Phật giáo thì chúng ta cần phải buông xả những cái pháp bất thiện đi. Cũng giống như trong Phật giáo về tứ như ý túc, thì đầu tiên đó là dục như ý túc. Và chính cái dục như ý túc này thì giúp cho người tu có thể thăng tiến hơn trên con đường tiến tu đạo nghiệp của mình trong thiền quán, thiền định, để có thể phát sanh trí tuệ. Kính bạch ôm, con chỉ hiểu đến đó.
Cảm ơn thầy. Thầy nào trả lời nữa?
Dạ bạch ôm, trong theo con có một số cái ý là trong câu hỏi của thầy á, là ở đây thầy có sự nhập nhằng và lẫn lộn giữa cái khái niệm tham với khái niệm dục. Chính xác hơn, trong Phật giáo chúng ta quan niệm là tham là ác pháp, không có thiện pháp trong này. Khi đã khái niệm tham là chứng tỏ pháp đó là chướng ngại sự giải thoát, đưa đến khổ đau trong hiện tại và vị lai. Và chỉ có cái dục kia, dục nó thể hiện ra thành hai cái khía cạnh. Là cái dục mà cái mà thầy nói là tạo ra những nền văn minh, tạo ra những cái phát kiến có lợi cho sự phát triển của nhân loại, thì đó là nó phát khởi từ cái dục. Cái dục nó là cái động lực để mà cái phát triển cái thế giới của vật chất, chứ không phải lòng tham. Còn trong cái tu tập thì ngay cả cái chuyện tham muốn đối với Niết Bàn, tham muốn với cái thánh quả giải thoát cũng đều phải buông xả mới có thể đạt được giải thoát. Khi cái tâm niệm tham về Niết Bàn nó vẫn còn thì Niết Bàn không bao giờ có thể đạt được. Thì đó là phương diện tu tập. Thì khi thầy có câu hỏi là nên sử dụng lòng tham như thế nào để thúc đẩy bản thân tiến bộ hay tu tốt hơn, thì con nghĩ là thầy nên sửa là thành chữ nên sử dụng cái tâm mong muốn đối với cái sự tu tập giác ngộ như thế nào để nâng mình lên. Thì khi đó thì mình thực hiện ban đầu thì thay vì mình thay thế, tức là thay vì mình có cái dục đối với những cái pháp mà thấp kém, những cái pháp mà Đức Phật ngăn cấm, thì mình chuyển cái dục đó thành ra là cái ước muốn đó với những cái pháp nó thánh thiện hơn, để nó thay thế cái sự an lạc của cái pháp thánh thiện đó bằng cho cái dục lạc. Thì khi mình đã có cái niềm vui mới của chánh pháp rồi thì mình sẽ không xài cái niềm vui thấp kém của cái ngũ dục nữa. Thì theo con thì con chỉ hiểu được như vậy thôi. Kính nhờ trên ôn chỉ dạy thêm.
Dạ, mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ tôi nói để quý thầy quý cô hiểu thêm. Tham vọng, cái từ đó nó không có một cái nội dung thảnh thơi, nó không có một cái nội dung an lạc. Mà nó có một cái nội dung đánh mất mình. Cho nên buông xả đây là buông xả bất cứ cái gì mà không dẫn mình tới đời sống chấm dứt sinh tử khổ đau. Buông hết. Có những pháp nó lợi cho pháp thế gian, nhưng mà không lợi cho vấn đề chấm dứt sinh tử. Buông luôn. Bởi vì mục đích chúng ta tu hành là để chấm dứt sinh tử. Mà cái pháp nào dù có văn minh đến mấy mà còn nằm trong sinh tử thì đó là pháp thế gian. Buông hết. Cho nên gọi là buông. Các pháp thế gian dù văn minh đến mấy đi nữa cũng chỉ là trá hình của sự vô minh thôi. Nó là văn minh để phục vụ tham dục thì đó không phải là văn minh mà Phật giáo hướng tới. Còn cái văn minh trong Phật giáo muốn nói là văn minh, mình tu như thế nào, mình thực hành như thế nào mà cái khổ của con người càng ngày càng giảm xuống, cái an lạc, cái hạnh phúc càng ngày càng tăng lên. Pháp đó nên học, pháp đó nên hành. Đó. Thật ra cái gọi là văn minh của thế giới con người nó không là cái gì của thế giới chư thiên. Bởi vì từ nơi một cái gọi là cái nhìn thấp kém, bây giờ mình có một cái nhìn mới hơn, nhưng mà cũng nằm trong sinh tử. Khi kia là mình đi bộ, bây giờ mình đi xe hơi. Khi kia đi xe hơi, bây giờ đi máy bay. Mình cho đó là văn minh, nhưng cái văn minh đó nằm trong sinh tử. Cho nên bất cứ cái tham vọng nào mà dẫn tới sinh tử đều buông hết. Nằm ở trong sinh tử đều buông hết, đều thả hết. Bởi vì mục đích chúng ta là hướng tới Niết Bàn. Và ngay cả Niết Bàn, đến một mức độ nào đó chúng ta cũng buông luôn, thả luôn. Thì khi đó ta mới hoàn toàn giải thoát. Chúng phải tôi ưa Niết Bàn, tôi tham Niết Bàn là đúng. Cho nên bởi vì mình đang còn hữu học thì mình cần Niết Bàn. Nhưng mà khi đạt tới vô học rồi thì mình không nghĩ tới Niết Bàn nữa. Bởi vì càng nghĩ tới Niết Bàn thì càng hữu học. Cho nên cái ý niệm mà còn dấy khởi trong tâm thức thì điều làm cho tâm thức ô nhiễm, điều làm cho tâm thức biến động, điều làm cho tâm thức bất tỉnh hết. Đó. Cho nên mình khi mà an trú Niết Bàn rồi thì không có thấy Niết Bàn nào nữa để an trú. Đó mới gọi là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn có hai loại, gọi là trạch diệt và phi trạch diệt. Trạch diệt Niết Bàn là trạch diệt có sự chọn lựa để tu luyện. Và khi đạt tới cái phi trạch diệt Niết Bàn là đạt tới cái Niết Bàn tự nhiên, cái Niết Bàn của tự tánh. Không có gì mà gọi là ước muốn hay không ước muốn. Đó. Cho nên bất cứ niệm nào khởi lên đều xả hết. Đó. Chứ không phải chỉ có cái niệm ác, mà niệm thiền khởi lên cũng xả luôn. Đó là xả một cách tuyệt đối. Còn xả tương đối thì trước hết là mình xả cái niệm ác, nuôi dưỡng cái niệm thiền, từ đó mà có cái thiền hữu lậu. Rồi từ cái thiền hữu lậu mà mình tu tập, mình xả tiếp, thì mình mới đạt tới cái thiền vô lậu, giải thoát hoàn toàn. Cho nên đây là pháp giải thoát. Cho nên các vị thiền sư dạy chúng ta là buông, là buông ngay nơi ý niệm ấy. Niệm mà khởi lên là tâm nó động, cho nên mình phải buông ngay nơi niệm. Quý thầy quý cô học kinh Tứ Thập Nhĩ Chương rồi, tu vô tu, chân vô chân, tu đến cái chỗ vô tu, chân đến cái chỗ vô chân, mà không buông lấy gì mà tu đến cái chỗ vô tu, chân đến cái chỗ vô chân. Và cái câu mà các thầy các cô thường sướng lệ, năng lệ sợ lệ tánh không tịch, cảm ấn đạo giao nang tư nghị. Năng lệ là cái chủ thể đứng lại, sợ lệ là đối tượng mà mình hướng tới lại, đó là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền. Thì năng lệ chủ thể lại với cái tâm rộng lặng, đối tượng mình hướng tới lại cũng cái ở trong trạng thái rộng lặng của tâm. Cho nên năng lệ sợ lệ tánh không tịch. Tánh vốn là vắng lặng, chữ không đó là rộng lặng, là trống rộng. Và tịch đó là lặng. Thì khi đó mới có cái sự cảm ứng đối với đạo. Cho nên sự giao thoa giữa người lại và đối tượng hướng tới để lại, trong cái sự rộng lặng của năng và sở như vậy, tạo nên một sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên ở đâu mà có cái dòng nước thanh trong tịch lặng, thì ở đó có cái vầng trăng trên trời chiếu xuống. Cho nên trăng và nước nó soi chiếu với nhau một cách tự nhiên, cảm ứng với nhau một cách tự nhiên. Cho nên mình tu mà buông, nghĩa là cái niềm khởi lên là buông, là thả nó ra. Mà chúng sanh thì hãy khởi niệm gì? Đó, chúng sanh thì hãy khởi lên cái niềm tham, niềm sân, niềm si, niềm kiêu mạn. Cái niềm ngã chấp. Cho nên chúng sanh khởi lên toàn niệm đó không? Còn mình đang tu tập thì như tu tập theo tư chánh cần, cái niệm ác thì mình buông, niệm thiền mình giữ, và giữ đến cái mức độ nó nấu chín. Cho nên từ cái thiền hữu lậu nó chuyển sang cái thiền vô lậu. từ cái thiền hữu học nó chuyển sang cái thiền vô học. Trong kinh Người Bất Răng cũng như là Kim Cang đều nói là pháp thường ứng xả, hạ huống phi pháp mà. Là cái nghĩa buông, thả một cách tuyệt đối, thả tất cả mọi cái ý niệm khởi lên ở trong tâm của mình. Có đối với ngồi thiền, niệm ác không khuấy động mà niệm thiền nó khuấy động. Từ đó mà tâm bị dao động, tâm bị trào cử. Đừng ngồi thiền, đừng niệm Phật, nói thôi ngày mai mình đi từ thiền chỗ đó, đi từ thiền chỗ kia. Chỉ khởi cái niệm đó không là phá hỏng cái buổi ngồi thiền của mình rồi. Có không quý thầy? Có không? Có không quý cô? Ma nó lồng vào đó, nó phá mình. Nó biết mình không ưa điều ác, mình ưa điều thiện. Nó duyên vào nơi cái chỗ ưa muốn đó. Nó đánh đồng cái tâm mình, nó kéo mình ra khỏi thiền tập. Cho nên trong thiền, thầy tổ chúng ta dạy rằng trong cái giờ phút đó là phòng ma sát ma mà phòng Phật sát Phật. Lúc đó mà gặp Phật là giết Phật, gặp ma là giết ma. Bởi vì ma đó là Phật, mà Phật đó là ma. Nó làm cho cái tâm mình không còn an tịnh, không còn trong sáng, bị lôi kéo, bị dao động. Mà cho nên mấy thầy mấy cô gắng tu thêm đi. Đó, gắng tu thêm. Cho nên buông là hệ cái niệm gì mà khởi lên đều buông hết. Chỉ giữ một cái tâm rộng lặng thôi. Chỉ giữ một cái tánh thanh tịnh thôi. Giữ đây có nghĩa là giữ cái tâm mình để tương thích với tánh thanh tịnh. Chứ tánh của chúng sanh vốn là thanh tịnh. Cho nên mình giữ để mình quay về, mình giữ để mình thệ nhập, mình giữ để mình hồi chứng. Đó, quý thầy quý cô thấy nền văn minh nhân loại có đó chứ, mình cũng trân trọng đó chứ. Nền văn minh khoa học kỹ thuật có đó chứ, mình rất là quý mà. Nhưng nền văn minh đó có giải quyết vấn đề sinh tử cho chúng ta đâu? Yểm trợ cho chúng ta đi lại, yểm trợ cho chúng ta cơm ăn nước uống, yểm trợ chúng ta tiện nghi thôi. Nền văn minh đó có giải quyết được sinh tử cho chúng ta đâu. Mà ngay cả trời Đế Thích Phạm Vương, phước báo mà gấp cả tỷ tỷ lần so với phước báo loài người. Đến khi Đức Thế Tôn thành đạo sau Ngài muốn Niết Bàn thì Phạm Thiên đều đến công thỉnh Ngài chuyển vận Pháp Luân mà. Chuyển vận Pháp Luân bởi vì các pháp thế gian không có pháp nào giúp mình có thể chấm dứt được sinh tử. Các pháp thế gian có đạo đế đâu mà giải quyết sinh tử cho mình. Và trước Đức Thế Tôn thành đạo, 90 mấy tôn giáo của Ấn Độ, 62 học thuyết triết học của Ấn Độ, có tôn giáo nào, có học thuyết nào nói tứ thánh đế đâu. Cho nên tứ thánh đế là chỉ có Như Lai mới chuyển vận thôi. Và trong tứ thánh đế, Đức Thế Tôn nói rõ về sự thật của thế gian và sự thật của suốt thế gian mà. Cái sự thật của thế gian là khổ đau, là sinh tử. Cái sự thật của suốt thế gian là an lạc, là niết bàn, là giải thoát. Cho nên thế gian này của văn minh mấy đi nữa cũng chỉ là không thoát khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Không thoát khỏi cái thương yêu bị xa lìa, oán đối bị gặp gỡ, mơ ước không thành. không thoát khỏi cái gọi là chi phối bất hại bởi năm uẩn, không thoát khỏi cái khổ khổ, không thoát khỏi cái hoại khổ, không thoát khỏi cái hành khổ. Có học văn minh cỡ mấy, kỹ thuật cỡ mấy cũng không giải quyết được vấn đề đó. Chỉ có giải thuyết được cơm ăn áo mặc, nhà ở tiện nghi đi lại, giải quyết được lòng tham của người đâu. Thấy không? Khoa học càng ngày càng văn minh, cái lòng tham của ngày càng dữ dội hơn. Ngày trước là cài cửa nhà của mình á, lần tới cài cửa thôi, bây giờ nó cần cài cửa đâu. Nó cũng trùm gọi là siêu quốc gia luôn mà. Cho nên có cái nền văn minh mới thì có cái loài ăn trộm ăn cắp mới. Tăng trưởng cái lòng tham mới. Chế biến ra thực phẩm mới thì sinh ra bình hoàng mới. Quý thầy có thấy điều này không? Thấy không? Quý cô thấy không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng cùng đại chúng, con có một câu hỏi thắc mắc, kính mong Hòa Thượng giải đáp và đại chúng chia sẻ giúp con. Dạ, con thường đọc trong rất nhiều bài kinh của Phật nói đến sự vô thường, khổ và vô ngã. Tức là trong lời kinh của Phật nói là cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. À, cho nên con hôm nay con mới mạo muội viết câu hỏi để Hòa Thượng và đại chúng giải đáp giúp con. Đó là câu cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và con còn thắc mắc nhất là bốn từ trong cụm từ đó là tự ngã của tôi. Cái này con còn mơ hồ và chưa hiểu. Rất mong trên đại chúng và Hòa Thượng giải đáp thắc mắc cho con ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa Hòa Thượng, thì con hiểu nhưng mà nó không có được sâu, cho nên con nhờ Hòa Thượng. À, tức là trong rất nhiều bài kinh Đức Phật có nói mắt tai mũi lưỡi thân ý không phải là ta, không phải là của ta và tự ngã của ta, và cũng nói đến về năm thủ uẩn, sự chấp thủ về năm uẩn. Về cụm từ của ta và ta thì con có thể hiểu vì nó cũng nó rõ ràng hơn cái từ cụm từ tự ngã của ta. Vì của ta là những vật chất ở bên ngoài, tức là điện thoại, xe cộ, bàn, ghế, nhà, cửa, không phải là của ta thì ta có thể xả bỏ nó. Và chính ngay cái ta đây là cái sắc thân này là cái ta, cho nên ta có thể xả bỏ. Còn cái từ tự ngã của ta còn chưa có hiểu rõ một cách tường tận, cho nên con rất mong trên Hòa Thượng giải đáp giúp con.
Tôi thấy học như thế này nó hay mà. Đặt ra những câu hỏi rồi giúp nhau trả lời, hơn là mình thụ động ngồi nghe rồi chép chép ghi ghi rồi về để đó môi ăn mọt gặm. Trước hết là cái câu kinh mà Thầy Pháp Nghĩa nói á, cái gì vô thường cái ấy khổ, cái gì khổ cái ấy vô ngã. Cái câu kinh đó mà dịch như vậy là hoàn toàn sai, dịch một cách dễ vui. dịch theo chữ nghĩa như vậy là sai hoàn toàn. Cho nên phải đọc kinh cũng phải chiêm nghiệm lại. Cái gì vô thường, cái khổ, chữ khổ đó phải hiểu như thế nào? Cho nên gọi là cái bàn này vô thường, cái bàn này khổ chăng? Cái bàn biết gì khổ? Cái bàn là vô thường đây, nhưng mà bàn sao khổ được? Cho nên cái gì vô thường, cái khổ, dịch như vậy là quá dễ vui với chữ nghĩa, và đưa tới cái ngộ nhận đạo lý. Cái gì khổ, cái đó vô ngã, dịch như vậy mà dịch được à? Chữ nghĩa như vậy mà chữ nghĩa để mà diễn tả một cái đạo lý thấm sâu được à? Đó, quý thầy quý cô thấy cái gì vô thường, cái khổ, cái gì khổ, cái ấy vô ngã, cái gì khổ, cái vô ngã, rồi cái gì vui là cái ấy có ngã. Nguy hiểm lắm. Vô thường là một cái phạm trù, khổ là một phạm trù, không là một phạm trù, mà vô ngã là một phạm trù, một phạm trù, một đối tượng của thiền quán, là bốn cái hành tướng của thiền quán liên hệ đến khổ thanh đế. Cho nên gọi là các pháp mà duyên khởi, các pháp do duyên mà khởi, pháp ấy là vô thường. Các pháp do duyên mà khởi, các pháp ấy thường tương tác, hỗ trợ nhau, nhưng mà bất khả nhau. Cho nên cái chữ khổ đây có nghĩa là tương tác, nhưng mà bất khả nhau. Dukkha. Các pháp mà do duyên khởi, pháp ấy là trống rộng từ bên trong. Và các pháp do duyên khởi, pháp đó không có tự ngã, pháp đó là vô ngã đó. Chứ không phải là cái gì vô thường, cái ấy khổ, cái gì khổ, cái đó vô ngã. Dịch như vậy không có xong. Mà quý vị biết rằng ngày xưa các cái luận sư của các tôn giáo bạn, họ lý luận sắc bén lắm. Mà nếu một cái lời của Đức Thế Tôn nói ra mà không logic với nhau, không ứng khớp với nhau, có cái chỗ hở là ngoại đạo tới nó chất vấn và đưa tới cái tranh cãi. Cho nên pháp Thế Tôn là pháp không có tranh cãi. Nói đâu ra đó rõ ràng. Cho nên vô thường, khổ, không vô ngã là bốn cái đối tượng để cho hành giả thiền quán. Và thiền quán để làm gì? Để buông bỏ cái chấp ngã, cái tự ngã mà mình cho nó là thường tài theo các cái lý thuyết của một số tôn giáo thời Ấn Độ. Không có cái ác ma nào ở trong pháp duyên khởi hết. Cho nên các pháp duyên khởi là pháp mà mang tính khách quan, nó thuộc về thường trú pháp. Phật có ra đời hay không ra đời thì các pháp vẫn là duyên khởi. Phật có ra đời hay không ra đời thì các pháp duyên khởi là vô thường. Phật có ra đời hay không ra đời thì các pháp duyên khởi nó vẫn bất khải lẫn nhau. để có sinh và diệt tương tục. Mà trong thế gian nói là quy luật mâu thuẫn. Không có quy luật mâu thuẫn thì không có sinh diệt. Phật có ra đời hay không ra đời thì các pháp duyên khởi nó vẫn trống rỗng từ bên trong. Phật có ra đời hay không ra đời, các pháp duyên khởi là nó vô ngã. Nhưng Đức Phật Ngài quán chiếu và Ngài thấy được điều này, cho nên gọi là bậc chánh kiến, bậc chánh biến giác, bậc chánh biến tri. Chánh kiến đối với thế gian, chánh biến giác đối với pháp thế gian, và chánh biến tri đối với pháp thế gian. Ngài thấy rất rõ như vậy. Là bởi vì các pháp do duyên khởi, cho nên không có cái ngã nào ở trong pháp duyên khởi hết. Mà ngã ở đây là ác ma, là cái tự ngã. Không có một cái tự ngã nào mà thường tại bất biến ở trong pháp duyên khởi. Và không có cái pháp nào lệ thuộc với cái ác ma, là cái tự ngã. Bởi vì có ác ma đâu mà có pháp lệ thuộc về ác ma. Cho nên nói Nam Uẩn không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nó không phải là tôi. Bởi vì mình mới nói là, vừa nói là nó đã là rồi, không còn là. Nó sinh diệt tương tục mà, cho nên làm gì có là. Cho nên trong tiếng Phạn cái chữ bờ hu hay dùng chống có động từ tu bi. Trong ngôn ngữ Phạn không có động từ tu bi, mà có cái động từ bờ hu, có nghĩa là bờ hu có nghĩa là trở thành. Các pháp đang trở thành. Trở thành cái gì? Trở thành khác nó. Nó tương tục sinh diệt. Các pháp nó tương tục sinh diệt thì làm gì có cái này là tôi. Sắc nó vô thường tương tục, làm gì mà sắc là tôi. Làm gì có sắc là của tôi. Làm gì có sắc là từ ngã của tôi. Tìm đâu ra trong sắc đó có một cái ngã, có một cái ác ma thường tại bất biến. Mà chỉ thấy trong cái sắc đó là một hợp thể, cho nên tương tác với nhau mà nó vô thường. Và thấy trong sắc đó là một cái tương tác mà hỗ trợ nhau nhưng bất hại nhau, cho nên gọi là dukkha hay dukkha, khổ. Và trong sắc uẩn đó nó cái rộng không ở bên trong, và trong sắc uẩn đó không có cái tự ngã nào ở nó đó hết, cho nên gọi là sắc uẩn không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã. Và quý thầy quý cô học duy thức là biết rồi. Do giả thuyết ngã pháp hữu chống trọng tướng chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến vi tam, vì gì thục tư lương, cập liệu biệt cảnh thức. Đó. Ngã và pháp chỉ là giả thiết thôi, chỉ là giả định thôi. Cho nó không có thực, nó chỉ là giả thôi. Giả là bởi vì do nhân duyên mà sinh khởi, cho nên ngã và pháp cũng chỉ là duyên khởi thôi. Nó không có thực ngã, nó không có thực pháp. Cho nên gọi là ác đạt mô va cha rô mà vivid đôi gia hạ ra vát ta tê. Ngã và pháp chỉ là giả thi thiết thôi, Cho nên nhân duyên là giả hợp mà. Cho nên mình gọi là ngã thì cái ngã đó chỉ là giả định vậy thôi. Là quy ước thôi. Quy ước của nhận thức. Chống có thật ngã mà không có thật pháp. Cho nên thầy hỏi rằng cái ngã đó là gì? Ngã đó chính là cái ác ma đó. Cái mà ngoài đạo cho là bất biến, là thường trú đó. Thì trong kinh nói nó không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã. Tôi không phải là cái đó. Cho nên cái tự ngã đó là cái ác ma. Mà có đâu mà thầy đòi hiểu. Bởi vì có đâu, chẳng qua đó là tưởng nó vẽ ra thôi. Điên đảo tưởng thôi. Nó có là có những cái điên đảo tưởng ấy. Nó có là có những cái vọng thức ấy. Nó có là vì cái mạc na thức, nó bám lấy cái kiên phần của a là gia thức, nó cho cái kiên phần của a là gia thức là cái từ ngã của nó. Nó bám lấy, và cuối cùng nó sinh ra cái ngã ái chấp tàn. Cho nên buông là buông cái này đây, thả là thả cái này đây, nghe không thầy? Nhớ. Cho nên trong kinh Phạm Võng của Bali, kinh Phạm Đồng của Hán, nói về 62 học thuyết của Ấn Độ thời Phật, là học thuyết nào cũng cho là ngã là thế này, ngã là thế kia đó. Ngã là bên ngoài sắc, ngã là bên trong sắc, ngã là sắc, sắc là ngã. Rồi ngã là thọ, thọ là ngã, ngã là không phải thọ. Mà ngã là thuộc về lạc thọ, hay ngã thuộc về khổ thọ, vân vân. Thế là ngã là hành, ngã không phải hành, chính ngã là hành, vân vân. Nó đưa ra 62 học thuyết như vậy liên hệ đến ngã. Thì Đức Phật nói quý vị nhảy mấy cũng ra 62 mắc lưới tà kia. Tức là ngoài đạo nói cái gì nó còn mang cái tên ngã nó nói. Cho nên quý thầy mà đi học Ấn Độ á, mà mấy nhà sư Hindu đời nào họ nói vô ngã hết, bao giờ nói giáo lý duyên khởi hết. Nó nói tiểu ngã, đại ngã. Mà có nói về duyên khởi thì họ nói như một cái hệ triết học, chứ không phải làm cái hệ quán chiếu để phát hiện ra cái tánh không ở nơi duyên khởi. Rất tiếc là quý thầy quý cô không có đủ thời gian để học thêm các cái bộ luận như là Trung Luận hay là Biển Trung Biên Luận của Ngài Long Thọ để mà hiểu sâu về cái không, cái tánh không ở trong tánh duyên khởi. Cho nên trở lại, buông là buông cái thâm sâu cố đế này đây, nghe không thầy? Buông là buông cái ý niệm về ngã đó, ý niệm về ngã, buông nó. Bởi vì nó từ đó mà sinh ra nhiều thứ đó. Bởi vì do ngã cho nên mới thấy ta là chủ tể. Ta là chủ tể của thiên hạ, ta là trung tâm điểm của thiên hạ, và mọi thiên hạ đều nương cái ta mà tồn tại, mà hình thành. Cái đó là cái nguy hiểm đó.